Biết giới chưa? Về có coi lại, có biết cách rồi là sơ sơ chưa? Trong cái kiết giới này chúng ta cũng hiểu thêm á, còn những cái phần mà kiết giới biệt xuất, mà kiết giới biệt xuất á, mình hiểu sơ ba cái phần cùng một pháp, cùng một lợi dưỡng, rồi là khác pháp mà khác biệt dưỡng, tất nhiên là không có tác pháp chung yếu mai chung á. Cái lợi dưỡng riêng, lợi dưỡng chung, tác pháp riêng, tác pháp và lợi dưỡng chung, có ba loại đó thì cho mình chứ cũng không có thực hiện. Thì còn liên quan đến là cái giới bất thất y nè, cái giới tịnh trù, tịnh khố và cái khố tàng. Nhớ ba cái vấn đề này, nó liên quan trong cái về kiết giới của chúng ta. Tại vì kiết giới tịnh trù, tịnh khố và khố tàng, hay là nói là tịnh địa, tịnh trù và tịnh khố, cái từ nó vậy nha. Ta mình có phân biệt là tịnh trù hay là tịnh địa, nó là một là cái chỗ nấu, tịnh khố là cái kho sạch để mà chứa, để chứa thức ăn, khố tàng là chứa những cái y, cái bát. Tại vì cái y bát, bát thì được, nhưng mà cái y á, thí dụ là ta cúng bát, mình ở tập thể chung chúng như vậy cũng phải để dành. Khi mà là bể hay là nó cũ quá năm lần ràng, hay là sơ ý mà rớt tay bể thì cũng mới lấy bát cho chúng ăn. Trong luật nó năm lần ràng. Hay nhưng mà nếu mà nó lỡ mà nó chưa tới năm lần ràng, năm lần ràng là năm cái lần nứt, rồi mình phải lấy keo, lấy đồ mình khâu lại, mình giá lại, là năm lần ràng. Hay chứ là đủ năm lần ràng, dầu không có chải mình được quyền đổi bát mới. Còn chưa đủ năm lần ràng mà mình đổi bát mới vì tâm mình muốn nó tốt thì coi như phạm ni tắc kỳ ba vật đề, phải xả trong chúng. Là xả trong chúng rồi chúng nó phạt lấy cái bát mà xấu nhất của hàng hạ tọa. Phật chỉ hạn chế một cái bát thôi, chứ không có nhận cái bát mà phi thời, rồi không có nói trong cái luật. mà y thì không cho nhận phi thời. Thời y và phi thời y trong Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề Binh Tỳ Kheo Ni cũng có nói. Mà y thì nếu không có thọ y công đức thì mình được thọ phi thời bao nhiêu tháng? Chưa học phải không? Là một tháng, từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8. Còn nếu thọ y công đức thì mình được thọ y phi thời 5 tháng. 12 tháng trong một năm á, mình thọ y mà đúng thời, không có y công đức 1 tháng, có y công đức 5 tháng. Còn ngoài ra đều là phi thời hết. Từ tháng Giêng cho đến tháng 7, rằm tháng 7 đều là phi thời, không được nhận y. Trừ y mình mất nước trôi, bị cháy, bị cướp giật thì được quyền xin y để mình may y, là nhớ. Còn ngoài ra mình không có nhận y. Mới có cái giới mà cấm tỳ kheo ni không được nhận y cấp thí. Y cấp thí là y thí gấp, nhớ, y thí gấp. Những chiến sĩ ra mặt trận, đàn bà sắp sanh, hay là người đi buôn sắp đi xa, vân vân, đó là y cấp thí, chứ bình thường không được quyền nhận. Xưa nay là mình sử dụng y trật hết nha. Thí dụ như tra tay trai tăng 3 tháng ăn cư là dân y mình nhận trật. Dân y có nhận được cái ngày tự tứ, chứ ngoài ra mình không được quyền nhận. Đại chúng nhớ nha, mấy cái đó là xưa nay mình không có thực hiện. Chứ y phi thời không được quyền nhận. Nhớ, gọi là phi thời chứ không phải là thời y. Thời y và phi thời y. Người ta thường thường mình đi trai tăng, người ta cúng thức ăn, cúng bao thơ, cúng y mình nhận đem về. Nếu mà đúng luật đem về bỏ vô kho, không được quyền nhận. Để nói là trong nhiều cái luật thì nó nhiều vấn đề học đối với một cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni mà mình chưa thực hành được, do mình đâu có quyền chứa. Là nếu mà có cho chứa như vậy thì Phật đâu có chế ra cái công đức y mà có 5 điều đó. Có 5 điều rồi, có y dư là mình nhận y. Tại vì một số Phật chưa chế giới đó luật quần tỳ kheo, thời nào cũng đi xin y đó, đi xin y. Xin y rồi Phật tử nó thôi thầy đợi cho con làm cái mùa mía á, có tiền con mới mua y, con dâng thầy. Có người thì nó để con làm mùa lúa, rồi chừng nào có tiền con bán lúa con mua dân y thầy. Thì nhiều quần tỳ kheo nó vô thường nó đến, bà sống bữa nay chứ ngày mai bà còn sống được không, bà hẹn ngày mai bà mới cúng. Nói tới nó luôn người kia nó tức quá, nó giờ thầy gom góp là y phục đồ đạc để ra đời hay sao thầy gấp dữ vậy. Rồi tới tay Phật mới cấm là phi thời không được nhận y, không được nhận y. Tới thời y mới nhận được y là qua rằm tháng 7, nó là chia những cái đồ vật người ta cúng 3 tháng hạ, ta cúng y mỗi người một bộ cũng để đó. Cái vị tri sự mới gom hết đem vô trong kho để, trong kho để y. Tới ngày tự tứ mới lấy ra chia. Chỉ chia những cái vật mà bánh trái, những gì mà để 1 tháng 2 tháng nó hư nó chia ăn trước thôi. Còn tất cả những là y bát là những cái gì đó cũng phải để ra tự tứ. Thì công việc của là 3 tháng ăn cư nó có mấy việc để làm sau ngày ăn cư. Một là giải kiết giới trở lại, tại vì của mình ở có 3-4 thầy trò mà giờ cái mình ăn cư mà là kiết cái giới mới lại là chứa 200-300 người các giới trường á, mà giờ mình có sống ở 2-3 thầy trò bình thường như vậy mình để cái giới mà nó rộng quá mới giải giới kiết trở lại theo cái lối cũ. 3 tháng ăn cư người ta giải, ta kết cái giới mới rồi giờ mình là giải giới. Thứ hai nữa là thọ y công đức Katina đó, là 3 tháng ăn cư rồi thọ y công đức để mà hưởng được cái 5 điều lợi hôm trước này nói. Thứ ba nữa là chia những cái vật mà của chúng ta là sau ăn cư đó là làm lễ từ tướng nè, rồi là giải giới kiết giới nè, rồi thọ y Katina nè, rồi là chia vật. 4 việc đó là làm khi ăn cư xong. Ăn cư xong làm lễ từ tứ là bữa rằm 16 hay 17 gì đó, nó tùy theo. Đó là có 4 việc bắt buộc phải làm. Khi mà lục quần tỳ kheo là đi xin y như vậy, mọi thời lúc đó nó Phật mới cấm. Từ đây trở về sau là tỳ kheo ni không được xin y, là nó phi thời. Có y công đức là cho được sinh y từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp. Không có được y công đức thì sinh từ tháng 7 đến rằm tháng 8. Đó là thời y. Còn tất cả ngoài những tháng đó là phi thời y. Khi mà Phật cấm như vậy rồi á, thì có một tướng quân của vua Ba Tư Nạp là cái ông đại tướng đó, là có giặc xâm lăng ở biên giới, thì vua Ba Tư Nạp mới sai cái vị tướng này đi dẹp giặc. Khi đi dẹp giặc thì ông nghĩ rằng là vào trong lằn tên mũi đạn như vậy không biết có sống được hay không, nếu mà sống như vậy thì mình phải tạo cái phước đức. Bây giờ là cúng dường trai tăng. Hồi xưa thì không có vụ trai tăng, không có bao thơ nha. Còn mình giờ đặt ra nếu mà có bao thơ gọi là trai tăng, mà không có là trai duyên. Cái là mình đặt ra chứ Phật hồi xưa đâu có lại tỳ kheo lấy tiền, đâu có cầm tiền vàng đâu. Mà trai tăng, trai tăng là cúng dường cho hàng tỳ kheo, cho tăng, nó gọi là trai tăng. Bây giờ đám nào không có bao thơ kêu trai duyên rồi, cái là cúng đồ ăn, thì cái đó là mình đặt ra thôi. Thì cái tướng quân đó mới đến chùa xin chư tăng là cho con tổ chức là cúng thức ăn một bữa cho tăng và cúng y cho tăng. Nhờ công đức đó mà ngày mai kia con ra trận được bình an trở về. Thì chư tăng mới nói là Đức Như Lai chưa cho phép cho chúng tôi nhận thức ăn mà chưa cho nhận y, thuộc về y phi thời không được nhận. Thì cái vị này mới nói rằng là chúng tôi là những chiến sĩ ra là đánh giặc, đâu có đợi. Tại vì cái lúc đó là ông thưa nó là còn 10 ngày nữa ra hạ. Nhớ nha, 10 ngày nữa mà ra, tức nhân là mùng 10 tháng 7. Trong luật có nói rõ là y cấp thí được chứa 10 ngày, là cái ông này còn 10 ngày nữa tới ngày rằm. Mạo lại ông xin thì chư tăng nó còn 10 ngày nữa chúng tôi mới nhận được. Chứ bây giờ thì nhận thức ăn chứ không nhận y. Mà ông này nói chúng con cúng thức ăn cúng y luôn. Thì hàng thì kheo không nhận. Ông mới nói rằng là chúng tôi chiến sĩ đâu có đợi cái ngày. Giặc nó đánh vô thì đâu có chờ cái ngày nào mà mấy thầy nó đợi tới 10 ngày ra hạ mới được quyền nhận. Thì nói như vậy hàng thì kheo đem thưa với Đức Phật cái việc này. Thì Đức Phật mới là mở cho trừ y cấp thí. Nhớ y cấp thí. Rồi một thời gian nó có cái người đàn bà sắp sanh, mà sanh ra thì muốn mẹ tròn con vuông, mà không có phước báo nào bằng cúng dường trai tăng cho chư tăng, cúng y, cúng đồ thức ăn. Thế lên thưa, chư tăng không dám nhận, không dám nhận. Thì thưa lên Phật và mới khai. Rồi có người đi buôn, hay đi buôn đi xa như vậy, ta muốn tạo cái công đức là ta cúng, thì Phật mới khai cho người đi buôn. Thứ tư nữa là Phật khai cho người sắp chết, nó bệnh sắp chết mà ta cúng như vậy ta còn được phước báo là chết được sanh về cõi lành, nó vân vân. Hay là mình thêm vô như kinh Địa Tạng nói trong vòng 49 ngày làm lễ chung thất, mà mình để tới thời y rồi là qua cái ngày 49 ngày kinh Địa Tạng nó không có hiệu quả, trong vòng 49 ngày trở lại 7 tuần thất thôi. Thì những cái đó được nhận y cấp thí mà không được xài. Đại chúng nhớ nha. Thầy dẫn ra Đức Phật đưa ra cái ông kia, cái ông mà tướng quân kia, thì Phật khai cho chư tăng nhận. Nhận rồi nhưng mà Phật đem cất ở trong kho chứ không cho xài. Vì cái y cấp thí đó mình nhận cho ông kia, ông có phước báo, rồi cất cho chư tăng đợi thời y mới xài. Rồi là tri sự mới là nhận cái đó rồi cúng dường chư tăng gom lại mới để vào trong kho. Kho ông tướng quân này ông đánh giặc, đánh giặc mấy tháng ông trở về, ông dòm dòm vô chùa, ông đánh lễ, ông dòm cho chư tăng thấy mặt cái y của mình, nó y mình sao không thấy người nào mặc hết á, cái giải của mình mua như vậy ông thấy mặt. Ông mới hỏi cái y cấp trước tôi cúng nó mấy thầy có mặt không. Nói thì lại là quên đem trong kho ra, thì nó là con gì nó cắn chuột, nó cắn hư hết đó. Thì Đức Phật mới nói là từ đây trở về sau, khi mà tự tứ rồi các ông những vật dụng ta cúng ở trong hạ cũng như chư tăng đem ra chia, ý nó vậy. Thì mình thấy rằng là cái y phi thời y không được quyền chia cái lúc mà không phải là thời y. cái thời y này chư tăng chỉ được nhận có y công đức thì từ rằm tháng 7 đến rằm tháng mấy chạp, còn không có y công đức thì rằm tháng 7 đến rằm tháng 8, một năm có một tháng thời y thôi, nếu không có y công đức. Nhớ coi nè, ha, thành cứ mình đi trai tăng cái được cái bỏ rương cấp, cái đó là phi thời, ha, phi thời. Mà nếu vậy nó có là hai lỗi. Lỗi thứ nhất là mình nhận y phi thời, mình chứa của mình. Thứ hai là thuộc dư, dư y, ha. Thành Phật mới kêu mình làm tịnh thí á. Mà cái tịnh thí mình hiểu rất là đơn giản, nôm na là khai báo, là khai báo với tăng. Nhưng bữa nay mình đi trái tăng được khúc giải, ha, rồi mình đem thưa với chư tăng là đây y dư tu tịnh thí. Mà tịnh thí để chúng ta đến bữa nữa chúng ta học đó là triển chuyển tịnh thí và chân thật tịnh thí. Nó dư cái y như vậy rồi báo cho chư tăng biết. Rồi mai mốt mình đi trai tăng được khúc giải nữa, cái mình bỏ vô rương mình cất cũng khai báo chư tăng. Mà năm bảy lần như vậy là chư tăng biết tài sản mình hết á, biết mình dư mấy khúc giải. Mà cứ báo hoài cũng kỳ, cho thì không cho được, mà cứ báo người ta biết cái tài sản của mình bao nhiêu nó kỳ quá. Đó là cái cách thức mà Phật đưa ra cho mình hổ thẹn. Cái cô kia cũng không có đi, cũng không có khúc giải nào hết à, mặc y hậu nó rách rưới như vậy mà mình cứ nhiều khúc giải như vậy, mình cứ để hoài trong đó thì hổ thẹn nhé. Nó tại vì không xả được, chứ mình đem về có khúc mình cho cái cô kia cho luôn thì nó khỏe biết mấy, ha. Mình dư cái y mình cho luôn không có. Thì Phật mới bày ra vấn đề tịnh thí, ha. Tịnh thí như vậy, một có một hôm mấy là thầy mới là thưa với Đức Phật, nó ngài sao mà là đưa ra giống nít quá, cho mà không mất. Nhớ rằng cho mà không mất, tịnh thí là cho không có mất, cho là của mình. Đức Phật nó ta biết, tại vì cái người kia họ rất nặng vấn đề mà tài sản, vấn đề mà của cải. Thầy nếu không cho vậy họ ra đời không tu nữa. Nếu mà bắt tôi cho luôn như vậy là tôi ra đời, ha. Thì Phật nói là cái tâm tham họ chưa có bỏ được thì này các phương tiện cũng ngại. Bây giờ cứ mình đem mình đi báo cáo hoài được khúc giải, cái thưa nhóm tăng lại, cái mình quỳ mình thưa làm lễ tịnh tí là biết mình quá trời nhiều cả rương như vậy cũng kỳ. Rồi phải bắt buộc phải cho bớt thôi, ha. Ví dụ cái ý của Phật nó đưa như vậy mình nhàm chán, còn không nhàm chán thì cái đó là nó khác. Nhớ nha. Nó cũng coi như có vị tỳ kheo kia là vô đặt điều kiện với Đức Phật, nếu mà con làm tỳ kheo cho con tu á, phải cho con ngủ cái phòng riêng nè, rồi là có mùng có màn này kia kia nọ là sạch sẽ, trải lại cho đàng hoàng này kia kia nọ cho con, là gấm dốc làm lụa là, rồi làm cửa sổ, rồi treo màn sang trọng như vậy con mới tu. Rồi Phật mới kêu A Nan đi vô trong làng xin những cái chuỗi anh lạc để làm màn treo cho ông này. A Nan cũng tức, ông nói tu cũng tu thôi chứ bắt con đi xin vô ba cái đó. Ông Phật nói tại vì cái ông này tu chứng A La Hán cho coi, tại vì kiếp trước của ổng là ở cõi trời, xuống đây ổng sang như vậy ổng mới tu được, chứ là nghèo khổ ông tu không có được. Thì vô thời gian ông chứng A La Hán, nhớ họ hưởng thụ ở cõi trời xuống thì họ hưởng thụ. Nhưng mấy người bên Mỹ anh về mặc đồ sang là họ ở sang thì họ quen rồi, về Việt Nam mình nghèo khổ thì họ chịu không nổi à. Thì cái ý nó vậy, cái đó là cái phương tiện, nhớ nha. Cũng như trường hợp Tăng Già Ma cũng vậy, Tăng Già Ma Đức Phật cho vô 7 lần, mà vô tới lần thứ 6 rồi thì kêu A Nan đi xin y xin bát cho cái ông này. A Nan cũng cằn nhằn với Đức Phật, nói Đức Phật nó ta biết ông này 6 lần ông hàng ma chưa trọn vẹn, kỳ này ông trọn vẹn chứng A-la-hán ra coi. Thì ông vô lần thời gian ông chứng A-la-hán. Đó là cái phương tiện Đức Phật biết rõ những cái đó. Thì cái đó là cái phương tiện hết nha. Mình học cái giải rồi mình biết cái kiếp này của mình trở xuống rồi mình mặc đồ sang trọng để mình thích sửa sạn, mình coi có phải mình có trời ở đâu nha. Chứ để xuống đây mình cũng thích là xoan xo phấn rồi ủi áo mặc đồ đẹp này kia nữa, nhưng mình coi đâu. Chứ những người mà từ súc sanh trở lên hay là địa ngục trở lên là họ bằng khổ đó, chắc thân họ cũng không đẹp. Nhớ, tại mấy kiếp nào chuyển nó không đẹp, nó xấu xí hoặc giả là này kia nữa. Ha, thành là mấy người mà ở mà lại cõi trời tọa xuống như này thì có họ những cái tập khí nó còn. Như cái mà chứng A-la-hán là ông gì Ngưu Chủ á, mà cái tên gì mà lên cõi trời ông cứ nhai như trâu á, cái miệng ông nhai như trâu vậy á, Ha, thành Đức Phật nói nếu mà để ông dưới này thì tạo cái nghiệp cho những cái chúng sanh nhiều, thôi bắt ông lên trên trời ông tu, ông ở cõi trời tu chứ không cho ở dưới cõi nhân gian rồi nữa. Đó là ý như vậy. Trước khi học để trả lời mấy câu hỏi rõ thêm về cách mà định hướng đông nam tây nam cho rõ ràng, vì trước mặt là hướng đông thì tay phải là hướng nam, vậy thì hướng tây ở phía nào và tây nam nằm góc nào. Nếu nói tây nam ở phía sau thì có phải là quay mặt lại hay đứng mặt hướng đông mà chỉ hay sau lưng hướng tây, mà nếu như vậy thì để hầu nữa là chừng nào mà lấy ra ta chỉ. Tại vì luôn luôn lúc nào mặt mình đứng hướng đông nè. Nếu chính đông, nhớ rằng đông mặt trời mọc ở đây. Còn nếu mà cái chùa mình xây mặt ở đây là cái này là hướng tây, mà thường thường đông với tây nó đối với nhau, nam với bắc nó đối với nhau. Nhớ, mình lấy cái hướng đông nó làm chuẩn. Trong cái la bàn của ta lấy cái hướng nam làm chuẩn, mà nó biết đứng nam lấy cái định vị rồi thì mình nó định vị được cái hướng bắc rồi hướng đông hướng tây. Nó mặt trời mọc cũng luôn luôn lúc nào cũng là hướng đông thôi, chứ không bao giờ mặt trời mọc hướng tây bao giờ, phải không? Lặn là hướng tây. Mình đến cái chùa nào địa phương nào đó mình hỏi mặt trời mọc ở đâu thôi là mình biết. Mình hỏi trời mặt trời mọc ở đâu, mặt trời lặn ở đâu là mình biết cái chia ra cái hướng. Nếu mặt trời mọc ra thì mình hướng về mặt trời mọc, thì bên tay phải luôn luôn lúc nào phải hướng nam thôi. Ý nó như vậy. Và có một thắc mắc là khi một cái vị tỳ kheo mà Sayini đã thọ giới phương trượng rồi và đăng đàn thọ giới lại có phạm luật hay không? Này, cái này cũng đâu có gì đâu, thọ luật cái Bồ Tát giới thể nó đâu có hình tướng. Nhiều người không biết nó cái này nó chồng giới, giới đồng chồng. Cái giới tướng thì nó chồng với giới tánh đồng chồng. Ha, mình thấy là cái mấy người mà thọ ngũ giới bên nguyên thủy đó, trước khi làm gì mỗi ngày thọ tam quy ngũ giới trước. Đại chúng nhớ, cái lễ gì họ cũng truyền tam quy ngũ giới, người đó Phật tử thuần thành cũng truyền là tam quy ngũ giới, liên tục nghe như vậy đó, không có gì mà chồng. Cái giới tánh có gì đâu mà chồng, phải không? Vô tác giới thể đó. Còn cái giới tướng là mình nghe đi nghe lại để mình giữ, chứ đâu có gì mà chồng giới, không có. Con là tỳ kheo muốn gửi tiền giúp người dì ruột. Mẹ con mất sớm, con nương tựa với dì, người dì không có gia đình, nuôi con lớn khôn rồi sau đó con xuất gia. Nay nhà dì con ở quê nghèo lắm, con muốn gửi tiền giúp dì lợp lại nhà cho hay là hết giọt mưa, con có phạm luật không? Thì cái này nếu được không là tiền của mình, chứ không có vụ đi quyên góp nha. Thứ hai nữa là không lấy tiền của Tam Bảo, cái đó là cái tối kỵ về bên tăng á. Thì hôm trước thầy đã nói rồi, dì cũng như cha mẹ mình vậy, có công đối với mình, hai người thân quen đối với mình thì mình sẵn sàng mình giúp đỡ thôi, chứ không có ngày giờ mà đừng lấy tiền chúng ta, đừng bao giờ đụng tiền chúng ta. Thầy đi nhắc lại á, nếu mẹ mình là một tỳ kheo ni tu trong chùa xuất gia chùa thế ni, mà tỳ kheo ni như vậy thì một thành viên của tăng, thành nếu bà mẹ có chết thì có thể xuất tiền Tam Bảo xuất tăng ra mình là được, nhớ. Hay là mua thuốc mua thang, đó là thành viên của tăng. Còn nếu mẹ mình không phải là người xuất gia, không phải là người xuất gia hay thọ sĩ di thôi, mà mình xuất tiền của tăng đi làm đám rình rang rồi trai tăng rồi là mua hòm tốt cách này cái khác, nó không được, nhớ, không được. Tại vì mẹ mình còn sa di, mà sa di thì tại khi xuất gia rồi cha mẹ là tín thí. Tại vì bên Nho mới là chê Phật giáo là coi như là làm đảo lộn luân thường. Tại vì trong Bồ Tát giới nó người thọ giới trước, ngồi trước là thọ giới sau, ngồi sau không luận là tỳ kheo ni hay vua chúa hay là cha mẹ, nhớ kỹ. Tại vì cái phong tục của cái nhà Nho là quân sử thần tử, thần bất tử bất vong, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cái đó là cái nền tảng đạo đức của Nho giáo. Vua sử thần, thần không chết, nó thần không trung. Vua kêu chết là phải chết. Cha mẹ là xử con, là con không ấy thì coi như là không hiếu. Phụ sử tử vong, kêu con chết con không chết đó là bất hiếu. Hay nhớ. Ha, thành bây giờ mình nói đảo lộn hết. Ha, người thọ giới trước ngang hàng hết, chứ không có nói là ông vua, ông thần gì là cha với con. Họ chê cái Phật giáo như vậy là thay đổi cái luân thường đạo lý, không có tôn ti trật tự của xã hội. Ha, thậm chí mà họ đưa ra gì? Đưa ra là sa môn phải lại nhà vua, tại nhà vua là thiên tử, trời sai xuống, họ quan trọng, họ nói vậy. Thế thì mới có cái vấn đề mà đi ra đường á, hay là không dám mà nhìn vua, phải hướng cái mặt khác hoặc quỳ chỗ khác là không có dám nhìn vua. Mới có mấy ngày mà cử đó, thấy không? Tam nương rồi là gì đó tam nương là ba nàng đẹp của Trung Quốc đó, ai gì à, mùng 5, 14, 23 rồi gì đó, ba cái việc đó nó cử, nó thật sự nó cái đó là của Nho giáo ha. Thì là bắt mấy thầy mà lại vua chúa nữa. Thì lúc đó có ngài Lô Sơn, Sơn Tứ Nghiên, ngài Huệ Diễn, sơ tổ của Tịnh độ, viết cái bài là Sa Môn Bất Kính Vương Giả, mới gửi lên cho nhà vua trình bày hết những cái điều kiện mà của người xuất gia. Thì mới bỏ cái lệ mà kêu mà mình đến triều đình gặp vua phải lãnh lễ vậy. Thì đó để đại chúng thấy sau này Nho giáo chỉ trích như vậy là mới là ta có một cái sớ giải cái đoạn Phật giáo không phải là bất hiếu, không phải làm đảo lộn cái luân thường đạo lý, nhớ không phải là đảo lộn thường lý. Một khi mà nhà vua không cho thần đi xuất gia, thần không được quyền xuất gia, thì ở trong cái già nạn của mình đó, hay là ông có làm quan hay không đó, làm quan còn tại chức hay không, chứ làm quan mà hưu được, mà trong luật có nói là còn bổng lộc á, còn hưởng bổng lộc của vua, thì còn làm quan mà ăn lương như vậy, vua không cho đi xuất gia thì không được quyền xuất gia. Ha, tại vì có một đoạn trong Tứ Phận nha, khi mà vua mà chưa ra lệnh như vậy á, thì có những vị đại thần đi xuất gia, ha, đi xuất gia rồi những cái tướng quân đi xuất gia rồi, khi mà trong nước có giặc, kêu đại thần đó coi như là xuất gia mất rồi, ha, không có ai mà đánh giặc nữa, là vua không biết. Rồi mới là có một cái vị quan nó xử, ha, mới xử là nếu hòa thượng mà truyền giới cho cái một vị quan mà xuất gia vậy á, họ thì theo giới thì cắt lưỡi hòa thượng đó, còn cái giáo thọ yết ma thì đánh bao nhiêu hèo, còn tôn chứng thì phạt nhiêu đó. Thì một hôm á, ông quan nó dẫn một cái số hàng thập sư đó đi bỏ tù hành hình, thì ngang cung vua mới thấy như vậy, mới chạy xuống hỏi cái việc gì, mới là trình bày hết như vậy. Thì ông vua mới hỏi cái quan này, trong nước này ông là vua hay tôi là vua? Ông quan kia nó bệ hạ là vua chứ đâu có ai mà làm vua hơn. Vua mới nói hỏi tại sao việc này không trình lên ta biết mà ông mới làm như vậy qua mặt ta. Đó là ông vua mới là cách chức cái ông quan tòa này đi. Ông quan đó trong luật có đề cập rất nhiều. Thì là sau này Phật mới đưa ra là nếu mà quan mà đi xuất gia, vua không cho thì quan không được xuất gia. Mà khi mà vua mà cho quan xuất gia, đại thần xuất gia rồi á, vua là người thí chủ, nhớ thí chủ không có quyền nữa. Còn cha mẹ không cho con xuất gia thì con không được quyền xuất gia. Trong cái già nạn của mình có đó, có cha mẹ cho phép hay không, cái đó là chỉ chung nha. Bên ni thì có phu chủ cho phép hay không, bên tăng thì không có. Đó là cái phong tục Ấn Độ là người nữ không có quyền, nhớ không có quyền, người nam có quyền hết. Thành đối với người nam thì không có hỏi là bà vợ ở nhà có cho đi tu hay không, có nhớ nè. Nhưng bây giờ nó có, bây giờ pháp luật bây giờ nam nữ nó bằng nhau, bây giờ vô chùa tu đó mấy thầy phải hỏi là bà vợ có cho đi hay không, chứ đi vô la sùm trong chùa tao rồi sao, ha, đem đứa con rồi luyện trong chùa rồi sao. Thì cái đó là thì trong giai nạn, nếu mà con xuất gia thì cha mẹ là thí chủ. Thành khi mà nguyên thủy còn con mà đi xuất gia, tỳ kheo mặc y trở về cha mẹ đảnh lễ hết á. Đảnh lễ, tại vì đó là không phải tôn trọng đứa con mình sanh ra, mà tôn trọng đây là cái pháp phục của một vị tỳ kheo thì phải đảnh lễ thôi. Tín đồ phải đảnh lễ. Thì mình thấy là khi mà thọ sa di, mình đã xoay về hướng bắc để mà lại tạ bốn ân rồi. Tạ lại bốn ân rồi, từ sa di trở về sau là mình không còn lại nữa là người xuất gia. Ta nói sa di là mà là chánh thức. Còn nếu mình thọ sa di mà cha mình là tỳ kheo thì muốn quyền mình lại, nhớ. Còn nếu cư sĩ ở ngoài nó quyền lại. Thì đó là nói là cái giới dứt của một cái người xuất gia và một người tại gia nó rõ ràng. Nếu cha mẹ mình chưa phải là giữ trong hàng tăng thì mình không được sử dụng a của tăng. Hay này của trong chùa thì nó rất rộng rãi. Trong luật có hỏi nên giả như cái vị tỳ kheo kia bệnh mà thiếu nợ, không có tiền muốn uống thuốc, thì được xuất tiền của tăng hay không? Nếu Phật nó được quyền xuất, được quyền lấy những cái phần mà của Phật nữa để mà lo thuốc thang cho vị tỳ kheo, cũng như là ở ngoài mà tài sản của người cha phải bổn phận lo cho người con thôi. Còn bình thường thì mình không có được quyền sử dụng, nhưng mà bệnh không cách nào chữa trị thì cũng có thể là sử dụng những cái tiền của tăng già để mình sử dụng cho cá nhân. Nhớ rằng nếu mình có cha mẹ này kia kiểu nói rất là cẩn thận, trong đôi khi mình là sử dụng không đúng thì cha mẹ mình nó có tội thêm nữa, có tội thêm. Thì trong kinh có một đoạn luật nha, nói là có cha mẹ nó nghèo, rồi một vị tỳ kheo đi xuất gia, rồi mà là không có gì nuôi dưỡng cha mẹ, mới thưa Đức Phật. Nghe này Đức Phật mới là cho phép, nếu mà ông đi khất thực thì cái phần khất thực cho ông á, ông chia lại cha mẹ. Ai cúng y phục cho ông thì ông lấy cái phần của ông là chia cho cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, cái nó tốt. Thì cái việc này làm của mình nó tốt, tránh vấn đề lấy của tăng thôi. Cái đó là tối kỵ nha. Mấy bữa nay mình học thêm về cái kết cái tiểu giới, cũng như là cái giới bất thức y, với cái giới mà tịnh trù tịnh khố khố tàng. Hay cho đại chúng biết, biết ở trong đó là chúng nữa, chúng ta tác pháp yết ma một lần luôn. Nó tại nó liên quan. Bây giờ dở ra cái trang 53 là các cái cương giới biệt xuất. Nó nhắc lại là cái cương giới là chúng ta học hôm trước đó là cái giới tự nhiên và cái giới tác pháp, phải không? Mà tự nhiên gồm những giới gì? Tụ lạc và A Lan Nhã. Mà tụ lạc nó cũng có hai loại, A Lan Nhã cũng có hai loại. A Lan Nhã thì có nguy hiểm và không nguy hiểm. Mà không nguy hiểm thì Đức Phật cho bao nhiêu câu lô xá ngang dọc? Một câu lô xá đây nha, là một cây số 8. Còn nguy hiểm như vậy thì khoảng coi như 7 bàn đà. Mình nói phỏng coi như là không quá 100 thước, 8-90 thước thì khoảng đó thôi. Còn nếu tụ lạc là phân biệt được và không phân biệt được đó, phân biệt được thì bao nhiêu cũng được. Một phường cũng được, một quận cũng được, hay là một khóm gì đó, khu phố cũng được. Còn không phân biệt được thì khoảng cách 7 cây xoài. Mà một cây xoài như vậy là mấy khuỷu tay? Là 6 khuỷu tay. Mà trong đó 21 khuỷu tay thì khoảng cỡ là 8-90 thước thì cũng khoảng đó. Nên mình là nói đại khái vậy chứ không cần, tại xưa không có xài thước. Thì rồi đó, thì trong cái cương giới tác pháp thì nó có cái giới trường và cái đại giới. Mà cái cương giới tác pháp này là cái, nếu mà cái giới trường nhỏ nhất là bao nhiêu, chứa được 21 người duỗi tay cái ngọn giữa đụng, cái ngón giữa đụng tới người kia là nhỏ nhất chứa được 21 người. Còn nếu mà nó lớn thì không có nói, bao nhiêu cũng được. Tại cái trú xứ của mình là tới 500 hay 1.000 tăng thì cái giới trường nó phải cho 1.000 tăng, 1.000 người ngồi á. Còn nếu mà cái đại giới tùy theo hạn chế, cái đại giới lớn nhất của hàng tỳ kheo tác pháp á, thì nếu mà cái đại giới bề ngang bề dọc của tỳ kheo lớn nhất là bao nhiêu? 10 câu lô xá, 20 câu lô xá. 10 câu lô xá là 18 cây số, 20 câu lô xá là 36 cây số, lớn nhất. Hơn cái đó là phi pháp, đó là cương giới tác pháp á. Bây giờ mình dùng cái giới trường rồi cái đại giới, còn cái tiểu giới là cái giới trường di động, nhớ nha. Mà cái giới trường di động này có cái nạn sự mình mới sử dụng cái tiểu giới. Mà tiểu giới này luôn luôn, nếu đại giới mà có cái giới trường, cái tiểu giới không được sử dụng ở trong cương giới đại giới, hiểu chưa nào không? Chứ mình có cái giới trường mình thêm một cái tiểu giới nữa thì nó trật đi, chứng tỏ là không hòa hợp. Tiểu giới luôn luôn lúc nào ngoài cương giới của đại giới, đó là cái tiểu giới. Cái tiểu giới này sử dụng cho khi mà bị nạn mới sử dụng. Ví dụ như cương giới tự nhiên của mình, hay cương giới tự nhiên á, không được quyền sử dụng tiểu giới khi không có nạn. Không có nạn À, thì ra là trong cái cương giới tự nhiên ta cho phép. Thí dụ như ở nơi A Lan Nhã mà không có nguy hiểm thì một cây số 8 mình tự nhiên tới đó mình tác pháp rồi khỏi cần kết cái tiểu giới. Mà tiểu giới luôn luôn lúc nào không có tiêu tướng, không chỉ tiêu tướng, không có thành lập tiêu tướng nha. Cái giới trường và cái đại giới có chỉ tiêu tướng. Tại vì ta sao? Tại vì hai cái loại giới này là chư tăng sống lâu ở trong đó, không cần giải, không cần kết. Kết một lần đâu có thể sống 20-30 năm trong đó. Nên mình chỉ có tiêu tướng những người tỳ kheo mới đến thôi. Nên cần cái tiêu tướng cái rắn chắc như vậy. Còn nếu mà tiểu giới thì không cần tiêu tướng, tại vì làm rồi giải đi liền, thành không có lấy gì làm tiêu tướng á. Thì nếu mà đang đi đường thì có cái Phật sự gì đó, Bồ Tát gì đó, thì bốn người ngồi thành cái đường thẳng. Nhớ thành cái đường thẳng, bốn người thành đường thẳng ngồi Bồ Tát. Còn nếu mà năm người thành cái vòng tròn, thành vòng tròn lấy cái lưng á làm cái cương giới. Mà ngồi thẳng hay ngồi vòng tròn này cũng phải lấy cái tay đụng tới người kia, chứ không phải ngồi sát bên nha. Đó vậy đó, đó là cái vòng tròn. Người đứng đằng sau lưng không được quyền xen vào trong cái việc của năm người này trở lên. Đó là ấn định đó. Rồi qua một cái phần thêm nữa là cái cương giới biệt xuất. Hồi nãy mình nói giới tự nhiên, nói giới là tác pháp rồi, là cái giới biệt xuất. Biệt xuất là xuất ra riêng những cái trường hợp thôi. Ví dụ như giới pháp lợi nhị đồng, là trang 83 nói sơ này. Giới pháp lợi nhị đồng là hai cái chùa thân với nhau mà ở gần với nhau, thì mình thấy cái lợi dưỡng nó chung. Ai cúng cái chùa này 100 ngàn chia chùa kia 50, chùa này 50, đó là cái lợi dưỡng nó đồng. Mà các Bồ Tát thì cũng là đồng, một chỗ Bồ Tát thôi, hay một chỗ tăng sự thôi, chứ không có là hai chỗ. Thì trước nay là cương giới của mình nó khác đi, rồi bây giờ muốn như vậy thì coi như mình giải hết, giải hết. Rồi cái nơi nào mà có cái giới trường thì qua đó mình kết giới trường, kết cái đại giới, hai bên là cùng kết như vậy. Thì có khi Bồ Tát không chạy là một chỗ đó Bồ Tát, chùa bên đây qua chùa bên kia Bồ Tát một chỗ thôi. Rồi có cái gì mà lợi thì chia với nhau đồng đều. Đó là giới pháp lợi nhị đồng, cái giới mà thuộc về pháp và cái giới thuộc về cái lợi. Nhớ cái kết giới, kết giới thuộc về cái pháp. Cái pháp là làm lễ quyết định một cái gì của hàng tăng. Thứ hai nữa là cái lợi. Nhớ cái này là hai cái chùa thân với nhau, mà với điều kiện là hai cái chùa nào có xa. Cái chùa ở ngoài Vũng Tàu ở đây thì không được vùng kết, đến một ngày không có tới, đi bộ mà. Bây giờ thì dễ rồi, chứ bây giờ nếu mà giả như thời này chắc Phật đã cho phép tại vì xưa đi bộ không thì phải đi trong vòng một ngày, chứ không có thể là nó xa hai chùa. Chùa này mình đi lại chùa kia Bồ Tát nó lội 2-3 ngày thì không cho phép, nó chỉ là một ngày thôi thì nó không được mà xa lắm. Đó là thứ nhất. Thì trong này có nó cái thời gian nha, có cái khoảng cách là 3 giờ tuần, chứ khoảng tối đa là rộng nhất, cái cương giới này rộng nhất khoảng 3 giờ tuần. 3 giờ tuần thì coi như là khoảng cỡ 20 cây số thôi, chứ không có là hơn nữa. Mà 20 cây số thì mình đi khoảng cỡ ngày, trung bình hàng tỳ kheo ni đi một ngày tới. Thứ hai là pháp đồng lợi biệt. Cái pháp thì nó đồng, tất nhiên là cùng mà hai cương giới mà chỉ có một cái giới trường thôi. Còn lợi thì ai cúng chùa nào chùa nó lấy sử dụng, chứ không có sử dụng chung. Hồi nãy là coi như lợi cũng đồng, bây giờ lợi biệt, mà cái pháp nó đồng thôi, là hai cái chùa có một cái giới trường thôi. Cách thức ấy thì cũng phải giải giới. Rồi nếu mà nó là mà đồng kết cương giới giống cái thứ nhất hồi nãy, mà lợi biệt này thì kết cái cương giới riêng, còn mạnh ai nấy sử dụng. Thứ ba là pháp biệt mà lợi đồng, hay vì hai bên muốn giữ cái chỗ Bồ Tát của mình ở ngay chùa mình Bồ Tát thôi, không lại chùa kia, thì pháp nó biệt, nó khác. Mà cái lợi thì ta có cúng thì chia chung với nhau. Nó có ba cái loại này gọi là biệt xuất. Thứ tư nữa là giới không lệ y. Biệt xuất là mình ít có sử dụng nha. Còn không lệ y này là mình còn có chùa nào kết giới bất thức y không à? Có không? Còn phải không? Có không? Có chùa nào mà ở có cái kết giới không mất y không? Còn bây giờ cũng còn, nhưng mà hiếm lắm. Hiếm lắm nha. Mà nếu mà không kết giới lìa y nè, là có thể là mình cũng phạm nhiều. Có khi cái y mình có qua bữa đó mình xuống nấu cơm mình quên, mình để dưới bếp, nhớ để dưới bếp á, rồi mình lên ở trên này mặt trời mọc mất y, nhớ mất y, cái y mình dưới bếp để cái chỗ này không chảy chứa y. Tại sao? Tại vì tịnh trụ tịnh khố cố tạng nằm ngoài cương giới của đại giới. Ha, mình đã xuống dưới bếp mình để cái y đó, rồi mình lên trên chánh điện mình đi đầu này đầu kia đoạn hầu, mình mặt trời mọc ra mình thấy vậy không đụng y là mất y, nhớ cái đó không để ý mà mất y á. Chứ cái bếp là nơi không được quyền để y, không được quyền để y. Ha, cái bếp không phải nơi mà để kết giới bất thức y. Là chúng nhớ là chúng ta học đâu nào. Theo tất cả các bộ, nếu tỳ kheo ha, tỳ kheo ni lìa một đêm phạm tội xá đọa, là cái y Đức Phật không cho phép tỳ kheo ni nào mà không có lý do mà lìa một đêm, không có cho lìa một đêm nữa. Cái này là nó không có y công đức. Còn nếu có công đức thì chúng ta lìa được năm ấy tới năm tháng lận, mà này không có lý do ha, thì là cái điều là phạm tội xá đọa, chứ không có cho lìa y. Cho dư y thì được trong 10 ngày, mà lìa y này là nếu mà không có điều kiện, không có lìa y mà muốn lìa y như vậy phải sao? Phải gửi y tác pháp giúp ma, phải gửi cho tăng. Ví dụ như có một tỳ kheo kia đi giáo hóa mà y tăng già lê nặng lắm, thường thường tăng già lê cũ tới 8 lớp mà y phấn tảo nữa, hay là ta đơn cử cái y mà của hàng tỳ kheo hồi xưa cả 10 ký như vậy, mà gặp có ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất mà xài cái y phấn tảo, mà gặp mưa nữa là không cách nào đi được. Thành một hôm ngài Ca Diếp ngài mới là trên đường đi về Bồ Tát mà trễ, Đức Phật mới hỏi ngài Ca Diếp, rồi là mới nói là con bị mưa, mang cái y nó nặng, gặp mưa đi không nổi, rồi con mới để trên đá nắng phơi cho nó khô, con mang đi về nó trễ. Với một số hàng tỳ kheo già đi du phương mang y phấn tảo không nổi mà đi du hành như vậy, Đức Phật cho phép là khai ra là gửi y, tăng yết ma cho gửi y. Cái đó yết ma mới được. Còn cái này là nếu mà không có tăng yết ma không được phép lìa y một đêm, trừ trường hợp bên tỳ kheo ni có cái giới mà trong cái thiên ba vật đề mà được lìa y trong 6 đêm, có không? Ở nơi Lan Nhã đó có không? Không có, tại ni Đức Phật đâu cho ở nơi A Lan Nhã. Cái nơi vắng vẻ có sự nghi ngờ cướp giật thì Đức Phật cho phép tỳ kheo gửi y trong nhà cư sĩ mà không quá 6 đêm. Cái đó là cái giới. Tại vì nó biết là hàng tỳ kheo sau 3 tháng ăn cư này là vật dụng nó nhiều thì cướp nó vô nó giật, hoặc giả là mang đi đường về cái trú xứ của mình, thì Đức Phật cho phép là gửi y cho chỗ khác mà không quá 6 đêm. Mà tại sao không cho 7 đêm, không cho 5 đêm, là tối đa là 6 đêm, là còn liên quan đến cái tháng sau ca đề. Cái sau ca đề đó có 6 cái giống nuôi ở xung quanh của thiên văn của Ấn Độ. Mỗi đêm như vậy là cái cướp ca đề này hay cái đạo tín ngưỡng ca đề tặc á, có thể giết 6 vị để mà lấy máu tế cho 6 bà mẹ nuôi này 6 đêm thôi, chứ không có đêm thứ 7. Đó có liên quan đó, mà có 6 đêm như vậy. Rồi cái đó là lúc nào có dịp nào thì sẽ nói, tại vì trong giới tỳ kheo ni gì không có vô đó, bên tỳ kheo đó. Tỳ kheo ni thì không có lý do, thì không có lìa y một đêm đó nha, thì phạm tội xá đọa. Mà thầy hỏi nếu mà Đức Phật là trong giới này không cho lìa y, mà công giới không bao giờ đề cập nó lìa bát, tại sao vậy? Hôm nay không có nó lìa bát đâu, có giới nào mà nói là cấm tỳ kheo ni lìa bát một đêm, có không? Lìa y có, dư bát thì có, nhưng không cho thiếu bát. Mà thiếu y có, dư y có, nhưng mà không bao giờ có thiếu bát. Tại sao? Nếu thiếu bát rồi làm sao để ăn? Còn bây giờ mình không có bát mấy tháng cũng no nữa, mình ăn tô không đâu còn ăn bát. Thế còn này là không có bát làm sao đi sinh. Nhớ là nên trong cái giới này không có tỳ kheo, không có bát hết đó. Thế thành ra nó bát mình gìn giữ như là cặp mắt của mình không rời, như chim 2 cánh như vậy. Mà thành trong luật không có một tỳ kheo nào thiếu bát, có dư bát mà không có thiếu bát. Nhớ cái chỗ này, nên là ý như vậy.
bay phải được mang theo như chim đủ cả hai cánh. Nhưng nhiều trường hợp không thể mang luôn theo bên mình thì cho lìa y như vậy. Phạm vi cương giới của y đồng nhất là phạm vi của đại giới. Nhớ rằng cái y với cái đại giới là nó bằng nhau. Lường thường thường cái cương giới của y nó nằm ở trong cương giới đại giới, chứ đâu nằm cương giới ngoài cái cương giới đại giới. Tại cái chùa của mình có 500 thước vuông thì kết cái giới bất thức y này cũng trong vòng 500 thước vuông, chứ đâu có qua tới nhà của người ta bên kia. Thành luôn luôn lúc nào nằm trong cương giới của đại giới, chứ không có nằm ngoài cương giới đại giới. Mà Đức Phật cho phép là mình có thể kiết giới bất thức y luôn cả nhà đồng bào. Tại vì nếu mà cương giới tác pháp của hàng tỳ kheo từ 18 cây số đến 36 cây số thì trong đó là phạm vi đó luôn nhà đồng bào tụ lạc luôn. Được kết giới của hàng tỳ kheo lớn như vậy, cái đó mà cô nghe nó hơi lạ phải không? Tại giờ chùa của mình thì là có cây số hoặc giả là 200-300 thước, mà bây giờ sao ấy? Tại vì Đức Phật cho phép là hàng tỳ kheo ngang dọc, lúc đó mình ở chỗ nào cũng được, chứ không phải là trong cái phạm vi được 18 cây số hay 36 cây số thì mình kiết giới nguyên hết đó bất thức y trong cái phạm vi đó, cái cương giới tác pháp á. Còn bây giờ chúng ta dễ, chùa nào cũng riêng tư như vậy, làm hàng rào làm tường thì nó có riêng biệt rất dễ dàng. Hồi xưa không có, không có vụ mà làm tường làm rào. Nhớ hồi xưa có Phật á, nguyên một cái khu rừng như vậy. Hay là nếu mà có nhà đồng bào nên nó Phật nói là thôi giờ kiết giới hàng thì kheo sống trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh này hay là mấy quận đó, đó là một cái cương giới, thì mình được quyền sinh hoạt trong cái phạm vi, thí dụ như trong phạm vi quận nhất chẳng hạn, mình được là cái ranh giới trong quận đó theo hành chánh là mình được sinh hoạt vào trong đó. Thì cái y mà mình gửi nhà nào cũng được đó, nhà Phật tử nào nằm trong cương giới đó thôi. Hồi xưa vậy ha, thì khi mà lục quần thì kheo mấy thầy mà vô thay y, đi đâu mà vô thay y á, vô nhà ta cởi đồ ra hết thay y, chủ nhà họ phiền phức, phiền phức như vậy. Thì bắt đầu Đức Phật mới là chế thêm là trừ nhà, nhớ trừ nhà, tất nhiên gửi y trong nhà ta là mất y. Rồi hàng thì kheo mới là không dám để y trong nhà, không thay y trong nhà ta cứ ra hành lang, ra ngoài sân á, đứng cũng cởi ra thay y. Đức Phật cấm thêm cái nữa là kiết giới bất thức y trừ nhà và xung quanh nhà. Nhớ xung quanh nhà, mà xung quanh nó không biết là ba xa, thì Đức Phật mới kêu một người trung bình, người có sức mạnh trung bình thôi nha, không có mạnh mà cũng không có yếu lắm, đứng ngay hành lang cái nhà đó, lấy cục đá hay cục đất liền ra phía ngoài, đất rớt ngay chỗ nào ngay chỗ đó trở vô nhà, đó là xung quanh nhà. Từ đó trở ra ngoài đó coi như là được quyền để y không mất y. Tại vì nó đứng xa xa như vậy, nếu luyện như vậy cũng được mấy chục thước, mấy chục thước mà ông thầy có cởi y ra ông thay thì cũng không ngại gì. Ý nó vậy thì gọi là mới là luyện cục đá là làm cái ranh giới. Thì cái giới bất thức y giả như mà cái miếng đất trống đâu trước là cái giới bất thức y mình kết rồi, nhưng một thời gian cái họ mua miếng đất đó, cái họ cất cái nhà lên thì ngay chỗ đó cái giới bất thức y của mình mất rồi. Đại chúng hiểu này không? Rồi ngay cái nhà đó là không phải cái giới bất thức y, nhưng bây giờ cái nhà nó dở đi chỗ khác rồi, cái miếng đất đó trống đó mình để y đó không mất. Nên đó là cái giới mà bất thức y nó vậy. Thành cái giới bất thức y này là mà kết á thì cương giới bất thức y được kết trước đại giới hay sau đại giới? Sau đại giới, tại vì cái bất thức y này kết luôn luôn lúc nào cũng sao đại giới, tại bất thức y nằm trong cương giới của đại giới, nên là bất thức y này được kết sau cái đại giới. Mà sở dĩ có kết cái đại giới nè là cái chùa của mình không có thông chung hết, ví dụ như từng cái phòng đóng lại, chánh điện đóng lại nó bích, có tịnh trù tịnh khố tàng, nên mình để y mấy chỗ đó nó mất đi, mất phải nó thông với nhau thì nó mới không mất. Nhớ nếu mà có đóng cửa riêng biệt chia từng khu vực thì cái y mình để chỗ này qua chỗ kia mất, nên cần phải kết giới bất thức y là vậy. Kết bất đây để cho cái y mình không mất, mà nếu cái y của mình nó mất á thì coi như phạm tội gì? Phạm tội gì? Ni tắc kỳ ba vật đề. Trong cái giới đó nếu mình lìa y mất y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề, phải xả cho tăng mới sám hối ba vật đề. Đó là cái giới thứ nhất là không được lìa y, giới thứ hai không được là thiếu y đó. Đó là về cái thiên của Ma Vật Đề. Đó là cái giới bất thức y biệt xuất thứ tư nha. Qua cái thứ năm của cái giới biệt xuất này là cái tịnh trù, tịnh khố và cái khố tàng. Tịnh trù, tịnh khố, khố tàng là cái một từ chung, hay là mình nói là cái tịnh địa, rồi tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Mà tịnh địa, tịnh trù này là cái chỗ nấu nha, cái bếp nấu. Rồi cái tịnh khố này là để những cái đồ thức ăn. Thứ ba nữa là khố tàng để những y, những bác. Thì nếu mà cái duyên khởi của tướng Phật á, tại sao Đức Phật cho phép tịnh trù, tịnh khố và khố tàng? Bây giờ Nguyên Thủy còn giữ cái này nha. Giữ là không có kết cái này, là tại vì bên những cái nước Nguyên Thủy có một số chùa không có nấu nước, không có nấu gì hết á. Chứ sáng ngày ôm bác cất thực vậy ăn được nhiêu ăn thôi, không nấu nướng, không gì hết trong đó. Thì là không cần kết cái này. Sở dĩ mà có kết cái này á, là một cái tỳ kheo bệnh, mới là nhờ ở trong thành họ nấu cháo. Mà nấu cháo cửa thành nó mở cửa trễ đi, rồi mới đem cháo về thì không kịp cho tỳ kheo đó ăn, coi như qua đời. Thành Đức Phật mới là cho phép khai cho là từ đây trở về sau các chùa có kết cái tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Chỗ nấu, kết cái chỗ nấu. Hay rồi những hàng tỳ kheo đi khất thực, bữa đó người ta cho đồ ăn nhiều, ăn không hết. Hay mà Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ngủ chung với thức ăn của mình, cùng một phòng. Đại chúng nhớ, thức ăn không được để trong một cái cương giới của đại giới. Thành giờ mình học đó, Đức Phật nó chế rồi, bây giờ mình học nó thấy khác xa luật Phật dạy đó nè. Có khi trong phòng ngủ mình cũng vẫn để, mình có cái phòng mà cũng để thức ăn rồi đủ thứ này, bếp nút này kia trong đời trọng á, đúng là không được, đúng là phạm giới chứ. Là Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được ngủ chung với thức ăn một phòng, không được nấu trong phòng, mới có cái tình trù, tình khố, khố tàng. Mà phòng mình cũng để sữa trong, để bánh, để đồ là cái kia, đồ nấu là lò ga là trong đó, hay thì cái đó nó trật lại chúng nhớ. Rồi giờ có mình là sống là học luật thì học để cho biết như vậy thôi, chứ mình sống không có mà theo luật 100% như vậy nó khó. Bây giờ cái này thì ai cũng phạm cái này hết á. Nó trong phòng nào cũng có bánh để trong phòng, có không? Nhất là mấy phòng sư bà, mấy phòng người lớn lớn là nó nhỏ nhỏ, nó ở chung đôi khi còn ít hơn. Ít hơn là không có đâu mà để. Cũng có tủ riêng, cũng có nồi, niêu, son chảo gì trong đó. Còn mấy người lớn đều đầy đủ trong đó hết á. Cũng như có một sư dưới này, chùa Nam Tông này, nó bây giờ nó khỏe, con khỏe hơn hồi trước, đi dạy đi đầu khỏe hơn. Còn hồi trước á là ăn ta ăn phi thời, nó vậy chứ cái giới phi thời cũng Nguyên Thủy không mấy người mà giữ được trọn á, là nấu hết á. Nó hồi trước này xuống bếp mà đi kiếm nước sôi nấu ở dưới bếp, mà nó cũng kỳ, người ta biết mình là chế mì ăn tối là phạm mấy giới phi thời. Còn bây giờ mua cái bình nước mà nó có cái gì đó, cái đầu mình nó vô trong đó mình nấu, có mình chế mì nó ăn rồi cái đó gọn thì gọn, ai biết. Đó là vậy, để đại chúng thấy rất khó nha, rất khó về cái vấn đề mà giới luật mình giữ mà tinh nghiêm. Thậm chí nếu mình học mình có giữ được trọn vẹn nó quý. Ví dụ như là mình giữ cái giới phi thời, rốt cuộc chiều mình uống ly bột không trúng, nhớ uống ly sữa cũng không trúng nữa. Hay chứ nó tôi uống phi thời mà chiều làm ly bột tổ bố rồi thôi chứ là sao? Không phải không? Đó là sữa cái bột thuộc về gì? Mình học trong luật á, là cái gì dược, thất nhật dược, đó là đường phèn nè, đó là mật ong nè, đó là phô mai nè, phô mai là cái sữa mà gì đó, sữa da ua đó, sền sệt đó. Thành nếu sữa bột với sền sệt là không được quyền, mà ta nói phi thời á, là hai răng đừng đụng nhau, chứ nếu có nhai có gì hai răng đụng nhau đó không phải phi thời. Mà nếu nước phi thời, một là nước trong, hai là nước dừa, hai nước mía, nước cam mà lọc lại cho nó trong mới được gọi là phi thời. Trong phi thời sẽ uống một lon insua và nó phi thời, không phải. Cái đó là thấp nhật dược cho mấy người bệnh được quyền chứa 7 ngày thôi. Cái thuốc có 4 loại thuốc, nhớ chưa? Nhất là thời dược. Thời dược này là cơm nè, là bánh mà bánh ăn no đó, rồi là thịt nào cá nào này kia nó ăn mà nó no đúng thời, đó kêu là thờ dược. Còn phi thờ dược là những cái nước mà uống trong sau ngọ không được quyền uống. Thứ ba nữa là thất nhật dược là sữa phô mai hay là bột hay là đường phèn vân vân, những cái mật ong. Rồi tận hình dược là gì? Tận hình dược là cái thuốc đó được chứa suốt đời. Thất nhật dược là chứa 7 ngày thôi. 7 ngày. Tại vì cái thất nhật dược này, cái duyên khởi là có ông tỳ kheo. Đó là ông là một cái vị bác sĩ. Ông học nghề y á. Rồi sau này ông xuất gia ông tu. Ông tu vô tinh xá đó thì trong tăng mới bầu ông lên làm cái vị mà săn sóc cho tăng. Nó lo thuốc men chỉ tăng bệnh hoạn như vậy. Thế thì là hồi xưa cái thuốc họ đi kiếm. Đức Phật đâu có cho mà chứa suốt để cách đêm, thức ăn đâu cách đêm. Mà thuốc ưa đề cập tới sữa hay là những mật ong, những cái dầu, những đồ để mà trị bệnh đâu, chứ không có thuốc như vậy dễ ngoài tiệm nó bán không có. Thì ổng mỗi ngày ổng đi kiếm thuốc hết như vậy. Thì cái một hôm đó Đức Phật mới đi đến từng cái tinh xá Đức Phật thăm, hỏi hàng thì kheo có là yên ổn hay không, là an lạc nhẹ nhàng hay không, khỏe hay không. Mấy tỳ kheo khác nè nó con khỏe, còn riêng cái ông y sĩ nào nói là con không khỏe. Ông tỳ kheo này nó con cực quá không có khỏe. Đức Phật hỏi sao vậy? Nó là con ngày nào cũng con phải đi vô xóm, đi vô làng, con vô ra chợ con xin á, xin thuốc, là xin sữa, xin mật ong, xin đường phèn về cho mấy thầy bệnh, nên con không sướng, nó không khỏe lần nè. Thì Đức Phật nó giả như mà ông khỏi đi hằng ngày, cái thuốc này hiệu lực để không hư khoảng bao lâu. Thì ông này mới nói là nếu mà Đức Như Lai cho phép thì những cái thuốc này để hiệu nghiệm là 7 ngày. 7 ngày để sửa, để những cái đồ vật đó nó không hư. Còn hiệu lực của thuốc nè, thì Đức Phật nó từ đây trở về sau ta chế cho ông xin để chứa được 7 ngày, hàng thì kheo được chứa 7 ngày. Còn quá 7 ngày phạm đi tắc kỳ, mấy vật đề mấy xã. Nhớ cái đó là thất nhật dược. Thứ tư nữa là gì? Tận hình dược. Là cái thuốc được chứa ở suốt đời. Là gì? Là gừng, là thuốc tiêu, thuốc tán. Mấy cái đó không ai ham ăn nữa, phải không? Có bệnh cực chân đã mới sử dụng, chứ không ai thèm ăn ba cái dục đó để suốt đời được. Nhưng mà nó sữa, đường phèn mình để qua ngày thứ 8 thì nó phạm, nó kêu một thất nhật dược thôi. Còn cái này là tận hình dược, là để suốt đời. Suốt đời vậy. Thì cái đó là Đức Phật là cái nói là thuốc không, chứ không phải thức ăn, lại chúng nhớ nha. Thờ dược, phi thờ dược, thất nhật dược là tận hình dược. Thành ra khi mà mình ăn cơm đó, Đức Phật nó tam đề ngũ quán, đây là một thuốc để trừ cái bệnh gầy. Thì cho lần tránh cái vấn đề mình tham ăn đi. Hay là thuốc hết đó, mà thuốc thì không có ai tham uống, tham ăn hết á. Thì để nói vậy chúng hạn chế. Nhiều người cũng giữ phi thờ rất kỹ nha. Chiều không uống bột, uống sữa. Nhiều người tu họ cũng không chịu uống sữa, nó uống sữa cái đó chưa thanh khiết. Tại vì lấy từ cái con vật ra. Mà Đức Phật thì cho uống sữa, mà Đức Phật không cho ăn trứng gà công nghiệp nha. Nhớ. Thầy thấy những học viện hay những cái chỗ nào đó ưa có cái những căng tin á. Rồi cái trứng gà ốp lan với bánh mì, cái đó nhất định cái đó thầy không chấp nhận. Tuy là nó không con, nhưng mà chưa hẳn. Ở quê mấy bà đó là ấp trứng gà đẻ rồi bà đem ra bà bán, làm sao mình ấy được. Mà mới đây thầy thấy cũng mấy cái tờ báo trứng gà công nghiệp nó cũng vẫn có con, nó cũng vẫn có con thỉnh thoảng. Thì mình ăn như vậy mình nhầm những cái trứng gà con. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Là tanh. So với cái trứng gà với sữa, cái nào tanh hơn? Trứng gà nó tanh. Tanh. Thứ ba nữa là không ăn, tránh cái sự cơ hiềm. Ví dụ như trên bữa ăn của mấy thầy mấy cô á, để 2-3 trứng gà luộc công nghiệp để đây với để ly sữa, ai chấp nhận hơn? Phật tử chấp nhận cái nào hơn? Sữa dễ coi hơn, chứ để mấy cái hột gà công nghiệp ở đây nhất định là, tuy là mình không có sát sanh nhưng mà khó coi lắm. Tại hình tướng của mình nó về mà để mấy trứng gà tao nói mình ăn mặn, không nên ăn lắm. Thứ hai nữa là cái chất tanh của nó vô cơ thể của mình thì không nên. Chứ nhiều vị thì cũng lý luận rằng nếu uống sữa được, ăn trứng gà công nghiệp được. Nên là điều đó là mình tránh nha, mình tránh cái đó. Thì trở lại giờ cái học về cái tịnh trù tịnh khố cố tàng. Sở dĩ Đức Phật cho cái vấn đề mà tịnh trù hay tịnh địa đó là nấu. nấu, lý do là một vị tỳ kheo mà trong thành cháo nấu đem ra không kịp, không kịp. Thứ hai nữa, về ở trong bộ căn bản có nêu vậy, là có khi hàng tỳ kheo đi khất thực rất là khó khăn, cái lúc mà đồng bào họ bị hạn hán lụt lội á, rồi ta cho những cái thức ăn sống, ví dụ như những cái loại mà rau mà sống hay là gạo sống như vậy, hàng tỳ kheo về mới nấu, mà nấu Đức Phật cấm rồi, cái mướn những người khác họ nấu, nấu rồi phải trả tiền công cho nọ, rồi có khi nấu họ ăn sáng ăn bớt nữa. Thì là thưa lên Đức Phật, hàng tỳ kheo nó ước về Đức Như Lai cho mình nấu ở trong cái cương giới, rồi trình bày những cái đó, rồi Đức Phật nó cho phép là tạm thời nha, tạm thời cho phép để mà nấu trong lúc mà dân chúng nó đói khát, hàng tỳ kheo rất là khó khăn, nên trên đường hành đạo nó khó cho hàng tỳ kheo mà hành đạo được, nên Đức Phật phương tiện khai cho, nhớ khai cho vấn đề đó. Rồi là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo khi mà khất thực có những cái đồ ăn dư á, không được chứa trong phòng, rồi hàng tỳ kheo mới đem ra ngoài cương giới, để ngoài cương giới, sáng ngày ra thấy chăn bò nó lấy đâu mất hết những thức ăn đó, thì hàng tỳ kheo mới là ước gì Đức Như Lai cho chúng ta chứa những cái thức ăn ở trong phòng, Đức Phật mới chế cho cái tịnh trù, tịnh khố vân vân. Đó là cái phương tiện Đức Phật khai. Nên một hôm là Đức Phật mới bệnh, A Nan mới bưng thuốc lại cho Đức Phật, là kỳ bà hốt thuốc, rồi A Nan mới sắc, sắc mới đem lại Đức Phật. Đức Phật mới hỏi thuốc này ai sắc, A Nan nói dạ con sắc. Đức Phật mới nói bảy điều mà ta cấm hồi xưa là cấm, cấm tỳ kheo không được nấu nè, không được chứa thức ăn, không được tự tay mình lấy thức ăn, rồi không được chưa làm lễ tác tịnh vân vân, mấy ông còn giữ không? Thì A Nan mới nói dạ còn. Đức Phật mới rầy, Đức Phật nói mấy ông thuộc về hàng tỳ kheo ngu si, ta có đó là phương tiện cho hàng tỳ kheo lúc mà thức ăn rất khó khăn đắt đỏ, dân chúng đói khát, còn giờ là đầy đủ mà mấy ông sao còn giữ cái đó. Đức Phật mới cấm trở lại, mới có cái vấn đề mà tân và cụ xưa nay á, hàng tỳ kheo Đức Phật nó cấm bốn điều ở thành Xá Vệ mà ba điều ở thành Tỳ Xá Ly, nhớ Đức Phật cấm trở lại. Trước thì Phật cấm, sau Phật khai, khai rồi sau đầy đủ Phật mới cấm trở lại. Thành cái số mà cụ nói theo cái Phật khai rất là nhiều, khai cho chứa thức ăn trong cương giới, cho nấu trong cương giới, cái số nó theo rất nhiều, thành mới gọi là đại chúng bộ á. Theo cụ nó nhiều, theo tăng nên gọi là đại chúng bộ. Cái số mà hàng trưởng lão giữ cái này rất kỹ, đó là giữ theo tăng là Phật mới cấm lại ở thành Xá Vệ. Khi mà A Nan mà bưng thuốc lên vậy mới có gọi là tăng, mà tăng là những hàng trưởng lão, những hàng giữ luật nó rất ít, nên gọi là thượng tọa bộ. Nhớ những trong luật có nêu ra chia ra bộ phái, những cái phần đó là cũng có. Thì khi mà ngài Ca Diếp ngài kiết tập lần thứ nhất tại hang Tấn Bất La, khi xong rồi mà có một thuyết nói về hai cái bộ phái thượng tọa bộ, đại chúng bộ, thì ngày nào mà đi dẫn đầu chúng về trễ nè, trễ không được dự vào 500 vị tỳ kheo kiết tập. Rồi nghe các hàng tỳ kheo kiết tập rồi, cái vị này mới nói rằng mấy ông kiết tập rồi ông đọc lại tôi nghe những cái gì mà ông kiết tập đây. Thì ngài Ubali mới đọc lại những lời đã kiết tập đối 500 vị tỳ kheo. Thì cái vị đó nói rằng tại sao chính tôi nghe Đức Phật nói những cái điều đó mà trong này sao ông không nghe mấy ông nói, mà ông nghe trùng tuyên lại vấn đề này liên quan đến những cái này nè. Thì ngài Ubali ngài nói nó có những lời mà của ngài nói ra là Đức Phật là cho chứa thức ăn nè, khi mà gặp những cái trái cây hay là thức ăn người ta không có trao được quyền lấy ăn vân vân, bảy điều đó Đức Phật đã phương tiện Phật khai, sau này thức ăn dễ dàng Đức Phật cấm lại. Thành nên chúng tôi không để trong kỳ cái tập trong này, trong những cái điều luật trong này. Thì cái vị tỳ kheo kia mới theo cái điều này, mới phân phái đồ chúng chia ra phân phái theo những cái điều mà Đức Phật mở khai á, khai ra mà không có cấm trở lại. Nên là có một cái thuyết mà đưa ra chia cái bộ phái giữa cái đại chúng bộ và cái thượng tọa bộ trong đó. Thì mình thấy cũng như cái giới mà là tỳ kheo ni không được ăn những thức ăn người ta không dâng cúng. Nhớ là mình ăn thức ăn là ta trao mình mà mới được quyền ăn, chứ ta nếu mà ta không trao không được quyền ăn. Tại vì khi đó có một số tỳ kheo đi đường gặp người ta cúng ở dưới đất ta, ở dưới đất ngã tư đường này kia cúng cô hồn mà cúng này cúng khác người ta bỏ vậy. Rồi cái hàng tỳ kheo đói mới là lấy cái đó lên ăn, ăn những người đi đường đó. Hàng tỳ kheo đệ tử Sa Môn Cù Đàm đâu khác gì mà làm gà heo chó đâu, ăn dưới đất như vậy ta không dâng. Đức Phật mới cấm từ đây trở về sau tỳ kheo không được ăn thức ăn nào mà người ta không trao. Khi mà nó không trao như vậy rồi thì là hàng tỳ kheo một cái thời gian giữ giới đó, mà ta không trao nước nên nhịn khát, ta không trao những cành dương nên không đánh răng được, miệng thì nó hôi, nước thì nó khát, gần chết như vậy. Thưa Đức Phật, Đức Phật mới khai nước và cành dương. Người ta không trao mình được quyền uống, mà những thức ăn người ta không trao thì mình không được quyền ăn. Rồi cái những cái cành mà dương chi người ta không trao mình cũng được quyền lấy để mà đánh răng. Đó là những cái điều ở trong cái ba vật đề á, là chúng nhớ những cái đó là cái điều. Chúng ta học luật, cái luật nào nó cũng có gì, cũng có cái duyên khởi, cũng có duyên khởi trong đó. Nếu mà không có một cái nhỏ nào mà Đức Phật không đưa ra, không có lý do mà Phật cấm chàng thì kheo bao giờ. Đó là đặc biệt của cái giới thinh văn. Còn Bồ Tát là không có. Nhớ là Bồ Tát không có duyên khởi, thì thinh văn không có một cái việc nhỏ nào mà không có duyên khởi mà cấm. Tại Phật rất sợ, hay sợ nếu mà không có cái cớ mà mình đưa ra như vậy thì nói là Đức Phật khó khăn làm khổ hàng đệ tử của Ngài. Nên thành có phạm mới có chế, mới là thinh văn. Nhớ là tùy phạm tùy chế, nhớ phạm đâu chế đó. Dầu Xá Lợi Phất Ngài thỉnh Đức Phật bao nhiêu lần kết giới vì muốn chánh pháp trụ thế lâu dài, nên Phật nhất định là không. Đợi chừng nào có hàng tỳ kheo tỳ khi ni phạm, chừng đó Phật mới cấm. Nhớ đó là cái đặc biệt của cái giới của thinh văn. Thì cái học về cái duyên cái khởi của cái tịnh trù tịnh khố rồi nha, khố tàn là về cái gì cớ như vậy. Thì nếu mà nó tịnh trù tịnh khố và khố tàn này, nhớ là có bốn cái trường hợp được coi là cái tịnh trù. Tịnh trù và tịnh địa là một nha. Tịnh địa là cái đất sạch chứ có gì đâu. Tịnh trù là gì? Là cái bếp, cái bếp mình nấu lửa đó là trù. Mà làm sao nấu cái đó cho nó sạch? Sạch có nghĩa là hợp thức quá cho phép. Còn chúng ta nấu thì chúng ta nấu lậu, nấu trong phòng chúng ta không có kết tình trù hoặc tính lậu, ta có cho phép đâu. Còn đây là được hợp thức quá nên được quyền nấu, gọi là sạch, là thanh tịnh. Thì trong luật cũng đưa ra, tứ phần đưa ra có bốn trường hợp được gọi là tịnh địa hay tình trù. Thứ nhất là gì? Cái đó nằm trong trang 58 á. Thứ nhất là đàn diệt đó, cấp cái chùa lên, rồi là lập cái chỗ này bếp, chỗ kia này kia này đầy đầy đủ mà chưa cúng chưa tăng. Nhớ, chưa cúng chưa tăng mà mình lên đó mình nấu thì không có phạm. Mình nấu không có phạm, tại cái này của đàn diệt chứ đâu cúng cho mình đâu không phạm. Ta cất chùa lên mà chưa cúng chưa tăng thì vô trọng mình nấu nướng bếp núc thì không có phạm. Nên mới là thứ nhất đó. Thứ nhất được coi là thuộc về đàn diệt, tức Tăng và Lam mà tính thí thiết lập để cúng cho Tăng nhưng mà chưa chánh thức, chưa chánh thức cúng Tăng. Đó là thứ nhất, cái loại thứ nhất. Cái thứ hai này á là xung quanh cái chùa mà có hàng rào không có khắp, hoặc là thấp, hoặc là không có hàng rào. Cái chùa mà làm không có cái hàng rào gì chia ranh giới gì hết á, thì cái đó mình được quyền nấu mà không có phạm, không có phạm vấn đề mà ba vật đề. Thứ ba này nữa là có quy định trước, đàn diệt để thiết lập một cái già lam như vậy mới quy định cái chỗ này là cái chỗ làm cái bếp nè, chỗ kia mới làm cái kho chứa nè. Nếu quy định như vậy thì không có phạm, dầu chưa kiết giới thì cũng không phạm. Qua thứ tư nữa là làm pháp yết ma. Nó là có bốn cách mà được gọi là cái tịnh địa hay là tịnh trù tịnh khố mà chư tăng mình sử dụng không có phạm. Nhớ là cái điều này là Đức Phật phương tiện mà lập ra, thành lúc nào coi khu vực này đặt ra ngoài phạm vi của đại giới chứ không có nằm trong phạm vi của đại giới trong này. Dù nằm trong phạm vi của đại giới nhưng mà coi như ở ngoài, hay là ngoài mình không được quyền mà mình giàu tự do. Nếu tăng không sai 3 tháng an cư, mình để y nó cũng mất, không phải là cương giới của y. Ha, thành là khi mà kết như vậy á, điều thứ nhất là tỳ kheo ni phải ra cương giới đại giới kết. Khi mà mình kết với trường rồi, kết đại giới rồi, kết tịnh trù tịnh khố, phải ra ở ngoài cương giới đại giới mình chỉ vô mình kết, chứ không được quyền đứng trong cương giới của tịnh trù tịnh khố mình kết. Ai nhớ nè. Còn mà nếu như vậy nó tiện hơn á, là mình kết cái giới trường rồi, kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàn, chừng đó mới kết đại giới. Tại vì mình kết đại giới là trừ cái khu vực đó ra, mình không có nêu tiêu tướng. Mà giàu có nằm ở trong cái cương giới đại giới, nhưng mà mình coi như là đó là nằm cương giới ngoài đại giới, trong trong đại giới. Chúng hiểu chỗ này không? Tuy là nó nằm ở trong đó, trong cương giới đại giới, mình tại cái chùa của mình tường rào hết lẽ mình cất vào nhà đồng bào kia là cái nhà bếp không được. Thế nhưng mà mình coi như cương giới đại giới, nên mình không được quyền ở đó nếu tăng không có sai mình. Cái chỗ này chỗ là quan trọng đó nha. Là đi học đâu xuống dưới là bếp mình lục ăn ra thì coi như là nó phạm rồi, phạm đi ngoài cương giới nếu 3 tháng an cư. Tại vì nằm cương giới có đại giới, hay là mình an cư rồi mình đi xuống dưới đó thì coi như mình đi phạm ra ngoài cương giới đại giới, hoặc giả là mình phá cái an cư của mình. Nhớ cái loại đó là điều quan trọng. Nhưng mà bây giờ coi thì coi thường thôi, thành ở chùa nào mới không dám mà kết tịnh trù tịnh khố, khố tàn là vậy đó. Không giữ được, không giữ được mà kết mà không giữ được là cũng mang tội, mà không kết thì cũng vẫn có tội, mình phạm ở trong 3 vật đề. Thành nó khó đó nha. Học thì mình học vậy, nhưng mà là nếu mà nói vào trong cái giới luật á thì coi như chúng ta khó mà giữ cho trọn. Mà nếu mà chúng ta thọ mà không giữ trọn á thì nó mang tội, trừ cái trường hợp mình không có. Ví dụ như trường hợp mà là nếu tỳ kheo ni đi đường không có người mang, gặp lông dê được quyền mang không quá 3 do tuần, mà xứ mình thì đâu có lông dê, phải không? Nhưng mà đại chúng mà hiểu được cái ý này nha, tại sao mà Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo ni không cho dắt lông dê? Trong tỳ kheo ni có không? Có là mang lông dê không? Có chứ. Có không? Có giới đâu. Thầy nhớ dường như trong 3 vật đề có chứ. Có không? Không có. Không có hả? Không có. Vậy là bên tăng không á? Thì có phong tục mình không có. Cái điều thứ hai nữa, ví dụ như thầy đưa ra cái đơn giản, ví dụ Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được nửa tháng mà tắm hơn 1 lần. Tỳ kheo ni nửa tháng tắm 1 lần thôi. Nếu như vậy có ai giữ được không? Trong này chắc không ai giữ được hết á. Có ai giữ không? Mà những cái giới đó hoàn toàn Đức Phật khai, nhớ nha, khai. Mà nếu không khai thì không có cách nào mình giữ được. Những cái giới mà Phật không khai là thuộc về cái tánh, tánh giới của Thanh Văn. Còn giá giới đều hoàn toàn Phật khai hết á. Thành tuy cái giới luật nó nhiều, nhưng mà mình biết sử dụng thì cũng không có bao giờ mình. Ví dụ như Đức Phật đâu có cho phép mà tỳ kheo nó giữ tiền. Không có chỗ nào khai cho mình giữ tiền, không có chỗ nào khai cho mà ăn phi thời hết á. Mà trong chúng đây có mấy người mà giữ được ăn giới phi thời không? Có không? Trong này có ai mà không ăn phi thời không? Cũng có nhưng mà hiếm lắm. Nhất nhất là thấy Nguyên Thủy nè, thấy Khất Sĩ cũng giữ cái giới này kỹ mà rốt cuộc giờ cũng không giữ, nó có ăn chiều hết á, gặp đâu ăn đó thôi à. Thì cái giới phi thời là cái giới thuộc về giá giới, mình giữ được càng tốt, mà không giữ được thì cũng không đánh đổi gì. Nhớ nha, không đánh đổi gì. Nhưng mà tùy theo mình hiểu. Bây giờ mình ăn vì cái nuôi cái ghẻ đói này, hay vì bệnh hoạn mình ăn, hay mình thích ăn, thì cái đó ăn cái xét lại. Ha, mình quen rồi, tối không ăn nó đói, ngủ không được, tọa thiền không được, mà bây giờ mình thèm mình ăn vì ngon quá, quen rồi ăn, mà làm đồ linh đình để ăn, ăn một bụng rồi ngủ thôi, chứ không có tọa thiền, không có niệm Phật tụng kinh gì được. Thì cái đó như thế nào mà so sánh? Nhớ mình phải coi lại. Nhớ coi lại. Ha, thì ở trong đó có một cái số tỳ kheo trẻ hồi thời Phật Phật á, khi mà cấm ăn phi thời này rồi, có một số nhỏ tỳ kheo á là không chịu nổi cái giới này, mới nói hành với Đức Như Lai nói ổng thuộc về ổng già bao tử yếu ăn không tiêu, mà mình còn mạnh như vậy mà ổng cấm không cho mình ăn, chịu không nổi, nén ăn không giữ được. Không giữ được một thời gian rồi cái những cái vị nhỏ này mới là thực hiện theo lời Phật dạy, thấy có lợi, chiều không ăn nhẹ ngồi thiền được, ít bệnh hoạn, nhẹ nhàng thân thể, lợi sám hối Đức Phật con nói hành Đức Như Lai. Chứ chiều không ăn vì thời con thấy rất là có lợi trên đường tu. Ha, thì mình thấy bây giờ cũng vậy, chiều nếu mình không ăn thì có nhẹ nhàng trên đường tu, chứ là 7-8 giờ mình nít một bụng thôi cho chứ làm gì nữa, giờ không làm gì được, lên chánh điện không làm gì được hết, ngầu ngủ gục không à, mà nặng nề nữa bao tử làm việc suốt luôn vậy. Thì thấy bao tử làm từ sáng cho đến chiều tối vậy, mà tối mình ăn một bữa nó làm cho tới sáng mai luôn, không có giờ nghỉ thì đâu bao tử thôi. Thành không ăn phi thời là thầy thấy hết sức là khoa học. Cũng như Đức Phật coi như cấm không cho đồ ăn cách đêm, hàng tỳ kheo đâu được quyền ăn cách đêm đâu, là đồ ăn đó bữa nay mình ăn dư mình để là ngày mai không được quyền ăn, không được quyền ăn. Tại vì là có một cái tỳ kheo ở trong rừng á, mới là ổng đi khất thực rồi bữa đó ổng khất thực được nhiều, ổng nói giờ mình khất thực được nhiều mình để dành ngày mai mình ăn, mình khỏi đi khất thực, ở nhà mình tu. Tại vì đi khất thực ổng nói là bận đi bận về ít lắm là 12 cây số, 6 cây số mới đủ bình bát, rồi đầy bình bát mà trở về 6 cây số nữa lộ bộ, vậy là 12 cây số mỗi ngày. Thì bữa đó ổng được một thức ăn để dành, và qua bữa sau ổng ăn không đi. Thì những người đồng phạm hạnh tu gần đó, thường lệ thì ông này đi khất thực, bữa nay sao ông không đi khất thực, hoặc chả ở trong hang nó thú ăn ông, hay là ông bệnh hoạn ông chết chăng, lợi thăm thì thấy chứ như vậy. Thì lên Đức Phật, Đức Phật mới rài, nói Đức Phật rài. Mà Đức Phật nếu mà rài giờ mình thấy rất là hay nha, rất hay á. Nếu bây giờ chắc Đức Phật chắc cho phép không rài vụ đó. Tại vì thức ăn mình thấy hàng tỳ kheo mà có bình bát, như có một duy nhất cái bình bát à, còn giờ bài ra có cái gầu mên, gầu đầu đủ thứ, bỏ canh bỏ kho vô cái đó là cái bài bây giờ. Chứ nếu mà có bình bát thứ hai là ông Phật cũng cấm rồi. Thì tỳ kheo ôm có bình bát, ta cho canh cũng đổ vô, cho cơm cũng đổ vô, cho đồ xào cũng đổ vô hết như vậy trộn lại á, thì ăn tới trưa thôi, chiều nó thiêu à, tại chúng như nó thiêu rồi. Mà nếu mà ăn dư như vậy rồi coi như là để một cách đêm mà ăn ngày mai nó chắc chắn phải bệnh, ngày nào ăn vậy cũng bệnh. Còn bây giờ mình có lò ga, lò điện rồi có thể mình hâm lại ăn nó tốt hơn, có tủ lạnh mình để nữa thì cũng có thể nó tốt. Thầy nhớ, đó là điều thứ nhất Phật cấm, thầy thấy rất là khoa học. Cái điều thứ hai nữa là nếu một vị tỳ kheo mà sáng đi 12 cây số như vậy thể dục, mỗi ngày vậy là không có bệnh. Còn mình ngồi ru rú hoài nó bệnh đi, thì mình thấy Đức Phật đưa nó rất là khoa học. Nó rất là khoa học. Thì cái đó Đức Phật mới cấm hàng tỳ kheo không được ăn đồ ăn cách đêm là nó vậy. Thì nó rất là hay, nhiều cái mà trong luật mình áp dụng lên rất là hay. Thôi hết giờ, bữa nay là hôm nay 9 giờ rồi, hết giờ. Dũng có gì hỏi nữa không? Những câu hỏi này nó cũng hay nha, là chúng mà thắc mắc gì cứ hỏi, mà trong cái phạm vi luật thôi nha, chứ không có là phạm vi rộng ở ngoài, mà không có thì giờ để mà nói phạm vi ở ngoài. Rồi giờ sẽ nghỉ.
Cung sanh vô biên thệ vô tận.